chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Kính chào quý thính giả của chương trình 1600 AM Radio đến với chương trình chúng tôi hôm nay. Trong phòng ghi âm hiện giờ có tôi là Mục sư Trần Lưu Chuyên và có Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Xin mời Mục sư có lời chào thăm đến quý thính giả của đài.
Kính chào Mục sư, kính chào toàn thể quý thính giả. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là hân hạnh được có cơ hội trò chuyện với quý ông bạn chị em ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn Mục sư rất là nhiều đã trở lại để trong phòng thu âm này. Kính thưa Mục sư, trong những ngày vừa qua thì ở tại nơi chúng ta đang ở đây, ở vùng Dallas Fort Worth của tiểu bang Texas thì có những cái thông báo mới của chính quyền cho chúng ta biết chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt bình thường nhưng mà phải trở lại một cách từ từ. Tôi thấy rằng trên đường đi tới đây tôi thấy cũng rất là nhiều xe đang chạy, có lẽ tôi đoán rằng có lẽ một số người hôm trước này cũng khoảng gần 5-6 tuần rồi mình phải ở nhà đó. Vì vấn đề cơn đại dịch thì ở nhà để tránh cái vấn đề lây nhiễm bệnh. Thì bây giờ họ nghe tin là họ có thể ra ngoài được nhiều hơn. Thì nhiều người nao nức muốn ra ngoài. Không biết là Mục sư có nhận xét thấy như vậy không ạ?
Tôi nghĩ đến như là một người ở tù mà được trả tự do.
Không đến nỗi mà ở tù nhưng mà bị gọi là bị giam lỏng đó. Nhưng mà dạ. Thì cái này nói về cái việc đó thì mình đang nói tới cái vấn đề mình được tự do đi lại nhiều hơn. Thành thử ra hôm nay thì sẵn dịp mà mình thấy cái tình hình mới này, mình cũng sẽ nói về một cái sự tự do thật, một cái tự do tốt hơn, phải không Mục sư ha?
Đề tài tự do thì tôi nghĩ là nó rất là quan trọng. Người Do Thái thì họ cũng quan tâm đến tự do. Rồi tôi tin người Việt cũng vậy. Nếu mà mình hiểu sâu xa hết về chữ tự do và nhiều ý nghĩa của sự tự do đó, mình sẽ thấy là mình muốn thoát ly ra khỏi những cái ràng buộc, những
giam
cái
cầm,
giam giữ, rồi những cái giới hạn á, rất là nhiều điều. Nhưng mà tôi hỏi Mục sư là chúng ta có cần tự do hay không?
Cái này thì câu hỏi đó, nó chỉ là nhắc nhở cho tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ai cũng đều quý trọng cái sự tự do của họ. Bằng chứng là nhiều người Việt chúng ta đang ở tại nơi này cũng là vì họ tìm kiếm tự do đó. Vì thế cho nên tự do là một cái điều mà ai cũng muốn có cả. Chỉ có cái là mình hiểu, bởi vì cái chữ tự do mình nó hơi rộng đó. Mình muốn giới hạn một chút, tại vì không thể có thời giờ để nói quá nhiều lĩnh vực khác nhau. Thành thử ra khi câu hỏi Mục sư là có quý trọng tự do không thì câu trả lời là tôi không nghĩ rằng có một người nào mà không quý trọng tự do.
Sự dĩ mà chúng ta quý trọng tự do bởi vì chúng ta thấy rằng tự do nó khác hơn với cái chữ nô lệ đó.
Dạ, đối nghịch, gần như là đối nghịch không ạ?
Vâng. Ví dụ như tôi muốn được tự do để làm thiện đi.
Làm việc thiện.
Nhưng mà chúng ta cũng bị ràng buộc bởi vì chúng ta mất cái khả năng tự do để làm thiện. Chúng ta hay làm ác. Thì đó cũng là một vấn đề. Khi nói đến tự do thì tôi thấy trong Kinh Thánh có đề cập đến cái trường hợp mà người Do Thái đã bị mất tự do suốt hơn 430 năm.
Trong Mục sư đang nói trong thời kỳ họ ở bên Ai Cập đó phải không ạ?
Và đây chính là một vấn đề không phải chỉ cho người Do Thái. Làm nô lệ rồi được giải phóng ra khỏi nô lệ. Nhưng mà đây cũng là điều mà Chúa muốn chúng ta hiểu. Chúng ta hết thảy đều là những người nô lệ cho tội lỗi. Và chúng ta đang muốn thoát ly. Nhưng mà làm sao để được thoát ly hay là được giải phóng ra khỏi ác ách nô lệ đó là cả một vấn đề rất lớn.
Khi mà Chúa Giê-xu bước đi trên thế gian này và Ngài đi đây đi đó giảng đạo, rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời, Ngài chữa lành bệnh tật của muôn dân, Ngài bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với tất cả mọi người, thì Chúa Giê-xu thường hay dùng cái lịch sử của người Do Thái để nhắc nhở cho họ biết rằng đó là họ đã, trong cái lịch sử mấy ngàn năm của họ đó, họ đã có từng những thời kỳ bị làm nô lệ, cũng có những thời kỳ tự do, nhưng mà sau đó trở lại làm nô lệ rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu dùng cái bối cảnh đó để Ngài chuyển qua một cái tình trạng bị nô lệ, bị giam cầm lớn hơn và quan trọng hơn của không phải của người Do Thái không, mà của tất cả loài người chúng ta. Đó là cái tình trạng nô lệ của tội lỗi, nô lệ của một cái sự gọi là mình không có thoát được cái đó, ra khỏi cái đó. Vì thế cho nên cần đến Đức Chúa Trời.
Khi nói đến sự do thì chúng ta rất dễ mà rơi vào cái chỗ cực đoan về vấn đề tự do hoàn toàn đó. Chẳng hạn như tôi muốn làm gì tôi làm, nhưng mà đó cũng không phải là tự do thật. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta ngày hôm nay dù ở trong cái thời đại này chúng ta có được nhiều tự do hơn người khác, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu cái giới hạn của sự tự do. Tôi ví dụ như là tự do đi đường. Ở nước Mỹ này thì một trong những cái khó khăn nhất của chúng ta đó là lái xe mà giới hạn cái giờ giới xe hay là cái limit đó.
Tức là tốc độ hay là sao?
Tốc độ đó, mỗi người thì chúng ta muốn đi cho thật nhanh nha ta, nhưng mà chúng ta phải biết giới hạn. Và cái xã hội chúng ta đang sống nó cũng tự nó giới hạn sự tự do cho chúng ta. Cho nên không có cái tự do nào gọi là tự do tuyệt đối.
Không có tự do nào là gọi là 100% và tuyệt đối như mục sư nói đó. Có người họ định nghĩa tự do là tự do của tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, miễn là tôi không vi phạm đến tự do của người khác. Vì thế cho nên tự do nó nằm ở trong luật lệ, nó nằm trong pháp luật. Mình muốn đi nước Mỹ thì mình muốn đi đâu đi, nhưng mà không có nghĩa là mình muốn chạy quá tốc độ hay là chạy ngược chiều hay là tức là mình vi phạm đến tự do của người khác. Nhưng mà mục sư đang nói đến nên thì đó là một cái ví dụ về tự do về thực tế, về thể xác thôi. Nhưng mà chúng ta chuyển qua một chút về cái tự do của tâm linh, tự do của linh hồn của chúng ta.
Và khi mà chúng ta nói đến tự do đó thì tôi nhớ đến ở trong Kinh Thánh có nói đến cái thời những người đầu tiên trên thế giới là tổ phụ của chúng ta đó. Thì Chúa đặt mọi người, trong đó có tổ phụ chúng ta là ông Adam, có bà Eva, tức là có nam có nữ đó, có một gia đình đó. Chúa đặt gia đình này trong một khu vườn. Và ý định của Đức Chúa Trời khi sáng tạo nên loài người thì Chúa ban cho nhân loại có cái quyền tự do. Và đặc biệt ở trong sách Sáng Thế Ký có nói một cái lời hứa rằng ngươi được tự do hoàn toàn đó, để ăn tất cả cái trái cây ở trong vườn. Ngay từ đầu là Chúa nói ngươi được tự do hoàn toàn, ăn tất cả các trái cây trong vườn. Nhưng mà để bảo đảm cái sự tự do đó thì Chúa đặt chỉ một cái giới hạn thôi, là nhưng ngươi không được ăn trái cây ở giữa vườn, là cây biết điều thiện về điều ác, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Như vậy thì một sư thấy không, một mặt thì Chúa nói Chúa cho chúng ta tự do, con người của chúng ta cũng được tự do, nhưng mà chỉ phải nhớ rằng tự do đó không làm hại cho chúng ta, tự do nó không có động đến cái quyền tối thượng của Đức Chúa Trời đó, là chỉ phải có cái giới hạn. Mà như trong tổ phụ của chúng ta là ngươi được tự do, nhưng mà ông Adam và ba đã hiểu như vậy, nhưng mà cuối cùng rồi có một cái thế lực rất là vô hình nó cướp mất sự tự do của con người của chúng ta bằng cách là vi phạm cái luật của Chúa, chỉ một luật thôi. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ đến cái chữ tự do đó, để suy nghĩ đến là tại sao mà ngay từ đầu tiên loài người đã mất tự do? Tại sao họ mất tự do? Họ ăn cái gì mà họ mất tự do? Và cái cây biết điều thiện, điều ác là gì? Tôi suy nghĩ đến cái đề tài đó, không biết một suy nghĩ như thế nào, là chỉ có một điều có thể lập tức biến chúng ta từ một người tự do trở thành một người nô lệ liền.
Dạ, trong cái câu Kinh Thánh hay là cái đoạn Kinh Thánh, câu chuyện Kinh Thánh mà mục sư nói đến Đức Chúa Trời sáng tạo ra ông Adam và bà Eva, đưa họ vào trong một cái khu vườn, mình tạm dùng cái chữ là vườn Eden hay là vườn thiên đàng đó, thiên đàng địa giới đó, một cái nơi mà Đức Chúa Trời đặt họ vào trong đó để họ làm việc, họ vui hưởng cuộc sống, sự thông công hay là mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Thành thử trong cái câu mục sư nói là các ngươi có thể ăn bất cứ trái cây trong bất cứ trong vườn này, ngoại trừ hay là một cái thôi. Thì cái câu này nó nhắc nhở tôi rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự tự do thật. Đức Chúa Trời ban tự do cho ông Adam và bà Eva, nhưng mà cái tự do đó nó có cái giới hạn của nó. Cái giới hạn đó là do chính Đức Chúa Trời đặt ra, là ngoại trừ cái cây ở giữa vườn, còn bao nhiêu cây khác các con có quyền ăn, bất cứ cây nào cũng được. Thì tự Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tự do, và Ngài cũng muốn chúng ta sử dụng cái sự tự do đó theo như cái sự gọi là sự vâng lời của Ngài. Tiếc thay là ông Adam và bà Eva vì sự cám dỗ mà đã cãi lời Đức Chúa Trời, và ngày hôm nay chúng ta vẫn còn lãnh cái hậu quả đó.
Tôi nghĩ đến một trong những điều mà tổ phụ của chúng ta đã phạm và đã đánh mất tự do, đó là một điều duy nhất. Điều duy nhất có thể được giải thích đó là Đức Chúa Trời cho phép chúng ta tự do, ngoại trừ một điều duy nhất là chúng ta không có được phản loạn để muốn trở thành Đức Chúa Trời.
Tức là mình kiêu ngạo, mình nghĩ rằng mình không cần phải nghe lời ai hết.
Chúng ta phải tôn trọng Đức Chúa Trời giống như Đức Chúa Trời tôn trọng chúng ta, phải không? Ví dụ như người cha yêu thương người con, nói là con ở đây, tất cả những gì của cha là của con. Nhưng mà người con lại không có chịu như vậy. Người con muốn bằng cha luôn, muốn cướp cái quyền của cha luôn. Và đây chính là vấn đề của nhân loại. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải tôn trọng Chúa, hay là vấn đề là đặt ý Chúa lên trên ý của chúng ta. Bởi vì đây chính là điều mà nó giới hạn tự do chúng ta, hay là nó đem đến sự tự do cho chúng ta. Thì tôi suy nghĩ đến vấn đề này đó, và tôi cũng đọc đoạn Kinh Thánh để đi đến một cái việc áp dụng một cách cụ thể trong đời sống của người Do Thái đó. Suốt 430 năm bị làm nô lệ đó, họ mất tự do đó, thì họ đã làm cái gì? Tôi suy nghĩ đến cái chỗ đó để chúng ta tìm ra cho mình một cái bài học như thế nào để chúng ta được tự do, là khôi phục lại sự tự do.
Và khi người Do Thái họ bị làm nô lệ 430 năm, thì thật ra mình nói một cách bình thường thì 100 năm là khoảng 4 thế hệ. Tại vì mình trung bình là 25 năm đó, tức là mình sinh ra lớn lên là 25 năm sau mình lập gia đình, mình có con thì là một thế hệ kế tiếp. Thì như vậy 430 năm gần như là mấy chục thế hệ như vậy, hay là 16, 17, 18 thế hệ gì đó. Mà như vậy một thời gian rất là dài. Một sự cái ý tôi muốn nói là thế này: người Do Thái lúc đầu, cái thế hệ đầu tiên, có lẽ là họ cảm nhận được là họ mất tự do, họ rất là đau đớn. Những thế hệ kế tiếp thì dần dần cái họ chưa biết tự do bao giờ hết, tại vì họ sinh ra là họ đã ở trong cái nô lệ rồi. Vì thế cho nên họ không có thấy tự do, không thể so sánh được, và họ không có một cái niềm hy vọng tìm được tự do như là những thế hệ kế tiếp. Con người chúng ta thì trên một khía cạnh về tâm linh đó, thì mình nhiều khi thành thật mà nói mình đang làm nô lệ cho một cái gì đó mà mình không biết. Tại vì mình ở trong cái đó quá lâu. Và mình chưa biết tự do bao giờ hết, cho nên mình không có một cái gì để so sánh với cái hiện trạng của mình cả. Không biết cái đó, tôi suy nghĩ như vậy, nó có đi theo đúng cái điều mục sư đang muốn
giải thích không? Tôi đang muốn nói đến Đức Chúa Trời đã cho phép người ta sống ở trong ách nô lệ quá lâu, đến nỗi là họ khao khát tự do. Họ muốn được thoát ly, và họ kêu cầu với Chúa, kêu vang với Chúa, và cuối cùng thì chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại sự tự do cho họ. Và đây là điều đã xảy ra trong lịch sử của người Do Thái. Đức Chúa Trời đã dùng 10 tai vạ, Ngài đụng đến cái nền kinh tế của người Ai Cập, Ngài đụng đến cái thẩm quyền của người Ai Cập, Ngài đụng đến cái việc là Ngài chiến thắng tất cả mọi thần linh của người Ai Cập, để cuối cùng rồi đó thì Ngài giải phóng Do Thái ra khỏi ách nô lệ. Và đây là điểm mà tôi muốn cùng ông bà anh chị em xuyên qua lịch sử để chọn cho mình những cái bài học. Chẳng hạn khi mà Đức Chúa Trời đưa dân Do Thái vào, chuẩn bị bước vào đất hứa ở Canaan đó, thì Ngài có định cho họ 10 cái điều luật. Tôi cũng có thể nói như thế này: Chúa cho phép chúng ta tự do hết, ngoại trừ 10 điều. Mà trong thời Cựu Ước á, thì chính Đức Chúa Trời nói, và điều thứ nhất, chúng ta chấp nhận 10 điều kia dễ dàng, như là không có được giết người, không có được ngoại tình, không có được tham lam, vân vân. Nhưng mà cái điều thứ nhất rất là quan trọng, nó liên quan đến tự do đó, là ta là Jehova Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi Egypto là nhà nô lệ. Chúa dựa vào cái chỗ là bây giờ họ được giải phóng rồi, họ được tự do rồi. Cho nên trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
Dạ, cái điều thứ nhất của Đức Chúa Trời. Dạ.
Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự tự do này nó liên quan đến cái sự tự do với Chúa hay là trong Chúa. Nhưng mà chúng ta bị nô lệ trong các thần khác. Người Do Thái bị nô lệ trong các thần khác. Tức là họ tưởng rằng ngoài Đức Chúa Trời còn có các thần khác. Các thần khác cũng có quyền năng vân vân. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nói rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời đấng giải phóng các ngươi ra khỏi nô lệ. Vậy vậy, điều đầu tiên mà Chúa muốn nói là trước mặt ta ngươi chớ có thần khác. Cho nên chúng ta muốn được sự tự do thật là chúng ta phải tin tưởng, phải nhờ cậy đấng duy nhất có thể đem đến sự tự do tuyệt đối là Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng toàn quyền, Ngài cũng là đấng yêu thương nữa mới ban chúng ta sự tự do thật. Trong khi đó chúng ta cứ tưởng, ồ tôi đi tìm sự tự do ở người này, người kia, thằng này, thằng khác. Và đây chính là điều mà tôi muốn cộng bạn chị em cùng suy nghĩ.
Dạ, Đức Chúa Trời là ông trời mà người Việt chúng ta thường hay đề cập tới hay là thờ phượng đó. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ra vũ trụ này và Ngài là đấng ban cho chúng ta tự do thật. Và nếu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tự do thật và tự do tuyệt đối đó, thì Ngài có một cái điều mà Ngài muốn chúng ta là trước mặt Ngài chúng ta không có một cái thần nào khác cả. Nhưng bây giờ để chuyển đề tài một chút, thì khi mà chúng ta nói về tự do của linh hồn, tự do của tâm linh, thì mục sư đã nói về những gì Đức Chúa Trời đã làm và trong cựu ước, tức là trong thời xưa đó, thì bây giờ trong thời của Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu đã nói câu như thế nào về cái sự tự do thật đó mục sư hả?
Và Chúa Giêsu là đấng tự xưng là con Đức Chúa Trời và Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha. Thì khi Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ để cứu người ta đó, thì Chúa có dùng một câu kinh thánh để nói cho dân Do Thái biết là Ngài đã ứng nghiệm hoàn toàn cái ý muốn của Đức Chúa Cha.
Yeah.
Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đến để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hài hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Và Ngài nói rằng mọi lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta cho được tự do. Và Đức Chúa Giêsu đã từng nhiều lần để nói khi mà con ban cho các ngươi tự do thì các ngươi mới được tự do thật. Nói khác là chỉ có mình Chúa Giêsu mới đem chúng ta đến tự do. Và một điểm thứ hai, Chúa nói rằng lời Cha tức là lẽ thật. Và nếu lời của Chúa giải thoát chúng ta thì chúng ta mới được tự do thật. Vì vậy thì trong cái đề tài buổi hôm nay chúng ta nói đến tự do đó, thì tôi thấy rằng chỉ cần nhớ đến trong thời cựu ước, Đức Chúa Trời muốn ban chúng ta tự do là Ngài dạy chúng ta phải giữ 10 điều răn của Chúa. Nhưng mà trong thời tăng ước ấy, chúng ta được thoát ly rất là nhiều. Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi cái ách, nhiều cái ách lắm ở trong đời sống, kể cả những cái giới hạn mà con người tự đặt ra đó, hoặc là những cái sự hiểu lầm của mình hoặc sự chưa biết của mình. Nhưng mà tôi thì tôi rất là thích, bởi vì kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời sẽ giải thoát chúng ta được tự do. Chính Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời giải thoát chúng ta tự do. Và đây là tôi muốn trình bày với mục sư về một cái lời chứng của một người Trung Hoa đó.
Yeah.
Ông đã kể lại cái kinh nghiệm tâm linh của mình đó. Và đây cũng là điều chúng ta suy nghĩ để chúng ta có thể áp dụng gì cho mình hay là chọn lựa cho mình.
Yeah.
Trên đường đời tôi đi, tôi đã rơi vào một hố sâu thẳm. hố sâu đầy tuyệt vọng, chán nản và tội lỗi. Khi tôi nằm trong số ấy, tôi thấy ông Mahomet đến bảo tôi rằng, tội lỗi ngươi đã được đẩy ngươi vào đây, vì ngươi đã làm cho Đức Allah buồn, nên ngươi phải chịu hình phạt. Rồi ông Cát Mát đến bảo tôi, ngươi phải ở trong hố này vì giai cấp, ngươi phải nổi dậy. Và sau đó họ thay đổi chính quyền, tôi vẫn phải nằm ở trong hố sâu đó. Và khi Đức Phật đến, Ngài nói rằng thật ra không phải là ngươi nằm trong hố sâu, ngươi chỉ nghĩ vậy thôi. Đó chỉ là ảo ảnh của tâm. Hãy tỉnh tâm và tập cho quen ở trong hố sâu ấy. Đến khi Đức Khổng Tử thấy tôi bảo rằng đây là 10 bước giúp ngươi tự đạt để thoát ra khỏi hố sâu này. Cứ cố gắng, ngươi sẽ đạt được. Nhưng dù tôi có cố gắng và ép mình đến đâu, tôi vẫn không thể nào tự thoát ra khỏi hố sâu đó vì nó thâm thẳm. Rồi một hôm, Chúa Giê-xu đã đi ngang qua và thấy tôi trong hố thẳm ấy. Chẳng nói một lời, Ngài cởi chiếc áo trắng tinh đang mặc, bước vào hố buồn lầy với tôi. Ngài đã nâng tôi lên với cánh tay mạnh mẽ của Ngài và kéo tôi ra khỏi hố sâu này. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Giê-xu đã làm cho tôi điều mà tôi không tự làm được cho mình. Tôi đã được tự do.
Dạ. Câu chuyện rất là cảm động của một người có kinh nghiệm cuộc đời của họ đó. Trong một đoạn kinh thánh, một câu kinh thánh ngắn rồi, sách Giăng đoạn 8 câu 32, Chúa Giê-xu nói, các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý là Chúa Giê-xu. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ buông tha hay là giải thoát, giải phóng cho các ngươi. Tức là Chúa Giê-xu nói đó, mà các ngươi sẽ biết được chân lý của Chúa Đức Chúa Trời. Và chân lý đó sẽ giải thoát chúng ta, sẽ ban cho chúng ta sự tự do thật. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng trong cái những ngày này đó, chúng ta nghe nói về tự do đi lại, tự do coi như là sinh hoạt bình thường trở lại. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái sự suy nghĩ về tự do thật của linh hồn của chúng ta hay là của tâm linh của chúng ta. Cảm ơn một sự đã chia sẻ từ Cựu Ước qua Tân Ước để cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã giải thoát cho dân Do Thái như thế nào. Và trong thời của Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu nói với họ rằng các ngươi sẽ biết chân lý của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giê-xu. Và cái chân lý đó sẽ giải thoát để chúng ta có sự tự do thật và tự do tuyệt đối. Không biết một sự có điều gì khác để có thể chia sẻ với quý thính giả của đài để kết luận chương trình hôm nay không ạ?
Tôi chỉ ước mong là hết thảy chúng ta, dù là chúng ta đang sống ở trên đất nước tự do đó, nhưng mà chúng ta chưa có sự tự do thật. Chẳng hạn như là chúng ta phải vâng lời chính quyền trong những cái quy định chung với mọi người. Thật ra chúng ta không có cảm thấy mình mất quyền tự do đó, nhưng mà chúng ta vẫn phải chưa gọi là một người hoàn toàn tự do. Tuy nhiên cái vấn đề thể xác, có lẽ chúng ta đã về thể xác đó, thì chúng ta có thể chịu được, phải không?
Đúng,
mình mất tự do chút chút, nhưng mà nó có giới hạn thôi, chứ nó không phải là mất tự do hoàn toàn. Tuy nhiên cái điều quan trọng đó là tự do cho tâm hồn của mình. Đã vì vậy thì tôi nghĩ rằng tôi muốn nói đến cái sự tự do mà Đức Chúa Trời muốn ban cho mọi người chúng ta. Mà muốn được tự do như vậy đó, chúng ta phải nhờ Trời, hay là phải nhờ Đức Chúa Trời. Muốn nhờ Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta có mấy điều. Thứ nhất là biết mình là một người mất tự do bởi tội lỗi của mình. Chúng ta cần xin Chúa tha tội. Và chúng ta cũng biết rằng Chúa đã tha tội chúng ta khi có người chết thay cho chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ hạ mình, đừng có kiêu ngạo nữa, đừng có ý sức của mình nữa, mà nhờ cậy sức Chúa. Và chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng, tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình.
Và cách nào để tiếp nhận Chúa vào lòng và vào đời sống của mình, mục sư?
Tôi có một vài cái hướng dẫn cụ thể như thế này. Chúng ta sẽ có thể bàn nhiều thêm, nhưng mà nếu ông bà anh chị em muốn có được tự do thì hãy bắt đầu đi. Bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, con muốn được tự do. Con biết con không thể được tự do vì con là người có tội. Con đang làm nô lệ cho tội lỗi. Con có tội với Chúa vì không nhận biết Chúa, không biết ơn Chúa. Con sống xa cách Chúa. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin Chúa là đấng duy nhất có quyền phép để cứu rỗi con, biến đổi con trở thành con người Chúa muốn. Con muốn được tự do. Con xin Chúa thương xót và xin Chúa giúp cho con sức mạnh để quyết tâm xây bỏ tội lỗi và mời Chúa ngự vào đời sống con, ngự vào gia đình của con. Con tin tưởng một điều duy nhất là chỉ mình Chúa mới đem đến tự do cho con và con hoàn toàn nhờ cậy Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời, là Chúa Tể, là cứu Chúa của đời sống con. Con cảm tạ Chúa, con thành cái biết ơn Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Amen. Một lời cầu nguyện rất là đơn sơ và đến từ tấm lòng, bày tỏ cái ý là chúng ta đang làm nô lệ của tội lỗi và chỉ có một đấng có thể cứu chúng ta được là Chúa Giêsu, ban cho chúng ta tự do thật và tự do tuyệt đối. Một người đang ngồi trong tù thì không thể nào tự họ ra khỏi cái nhà tù hay cái phòng giam được, mà phải có người cầm cái chìa khóa mở cửa rồi đưa họ ra. Đây hình ảnh nó nhắc nhở chúng ta biết về sự tự do thật ở trong Chúa Giêsu. Cảm ơn mục sư Huệ rất là nhiều. Chúng ta có lời chào thăm đến quý thính giả trước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay.
Nguyện Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết các bạn chị em và giúp cho mỗi người có cái cảm nhận về sự tự do thật chỉ có trong Chúa cứu thế mà thôi. Amen.
Mục sư có số điện thoại cho quý thính giả để họ có thể liên lạc với mục sư ạ.
Mục sư có thể nhắc lại, và tôi cũng đang trông đợi để có nhiều người đặt câu hỏi hay là thảo luận về những cái đề tài mà chúng ta đưa ra trong mỗi lần phát thanh đó. Thì quý vị có thể liên lạc với mục sư Huệ qua số điện thoại 469-493-2307. Cảm ơn quý vị.
469-493-2307. Cảm ơn mục sư. Dạ, xin Chúa ban phước lành cho quý vị trong tuần lễ này và hẹn gặp quý vị trong chương trình sắp đến. Xin kính chào.